vô hạn ngoài đại khung, một niệm chính pháp thành, sư tôn từ bi nguyện, vạn vật tắm gió xuân.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ hồi ức về sư phụ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn câu chuyện về hồi ức những ngày sư phụ giảng pháp tại các tỉnh thành ở Trung Quốc. Câu chuyện có tựa đề Một tấm gương thanh bạch lưu lại cho đời sau, hồi ức của một đồng tu về những năm đầu sư phụ truyền pháp. Bài viết của Duyến Lộ, một đệ tử đại pháp ở miền Đông Bắc Trung Quốc. Phần 1. Mùa xuân năm 1992, tại miền Bắc Trung Quốc xuất hiện một pháp môn tu luyện siêu thường tên là Pháp Luân Công. Pháp Luân Công như một viên ngọc sáng ngời với ánh quang minh sáng lạng, dẹp tan những cát bụi phủ đầy trên tim óc của con người ta và soi sáng con đường cho tu luyện. Để hồng truyền Pháp Luân Công và cứu độ tất cả chúng sinh, nhà sáng lập Pháp Luân Công, Ngài Lý Hồng Chí đã rời nhà để đến Bắc Kinh, Sơn Đông, Thái Nguyên và các địa phương khác truyền pháp, truyền công. Vì ngày càng có nhiều người đến học Pháp Luân Công mà lúc bấy giờ chưa có in sách Pháp Luân Công, sư phụ bèn viết tay cuốn Trung Quốc Pháp Luân Công. Vì sư phụ không có tiền để đăng ký bản quyền, nên ngài mượn 8.000 nhân dân tệ để xuất bản cuốn Trung Quốc Pháp Luân Công. Số lượng sách xuất bản lần đầu tiên được phân phối và bán tại các nhà sách địa phương. Khi những người hữu duyên đến học Pháp mà không có tiền mua sách, sư phụ liền cho họ một quyển miễn phí. Sau khi bán lẻ ra tất cả sách, sư phụ vẫn không có đủ tiền để trả khoản đã vay cho việc đăng ký bản quyền. Lúc ban đầu, sư phụ gặp rất nhiều khó khăn để truyền Pháp. Sư phụ chỉ yêu cầu mức phí thấp nhất cho các lớp vì không thể miễn phí tất cả bởi cần phải trả tiền thuê giảng đường cũng như tiền công cho các cơ sở hoặc cơ quan bảo trợ. Sau khi thanh toán các chi phí xong, số tiền còn lại rất ít. Còn dư một chút tiền ấy thì bản thân sư phụ cũng không lấy đồng nào, đều là do người chuyên trách ở các trạm phụ đạo quản lý và giữ gìn. Đối với việc sử dụng chút tiền đó, sư phụ đã từng chỉ ra rất rõ ràng, đây là đóng góp của các học viên Pháp Luân Đại Pháp, là sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công, chỉ có thể dùng vào việc xây dựng Pháp Luân Đại Pháp. Ví như con gái của sư phụ đi học cần tiền gấp, lại đúng vào lúc cuối tháng trong nhà không có tiền, sư mẫu mượn sư phụ 5 tệ. Đến lúc sư mẫu được phát lương, sư phụ cũng yêu cầu trả lại 5 tệ đó, và nói, tiền của Đại Pháp, tiền nào việc nấy. Trong cuộc sống, sư phụ rất đơn giản tiết kiệm, ở ngôi nhà giản dị, mùa đông không có lò sưởi. Trong nhà chỉ có một cái tivi, đồ dùng toàn là những thứ của thập kỷ 80. Sư phụ yêu cầu rất nghiêm đối với con gái. Mỗi tháng chỉ cho cô con gái 100 nhân dân tệ tiền sinh hoạt, kể cả tiền đi học. Có một lần, mùa hè sư mẫu đưa con gái đến Bắc Kinh để đoàn tụ với sư phụ. Sư phụ mua cho con gái một đôi giày 2 tệ. Mức sống của gia đình sư phụ ở Trường Xuân cũng là thấp nhất. Bất kể là sư phụ đi đến đâu, thì lời nói và việc làm đều rất mẫu mực, làm gương cho các đệ tử. Cuối năm 1994, sau khi kết thúc việc mở lớp trong nước, năm 1995 thì đi nước ngoài để truyền Pháp Luân Công, phổ độ chúng sinh. Đại Pháp hồng truyền cho đến nay, thời gian viết bài này đã có hơn 60 quốc gia, khu vực có người đắc Pháp và thu được lợi ích. Đầu mùa hè năm 1995, sư phụ lấy hết tiền còn dư sau khi mở lớp trong nước để làm băng ghi hình tặng cho các trạm phụ đạo trong toàn quốc. Mỗi bộ có 5 cái, tổng cộng là 900 phút. Lúc đó trên toàn quốc có đến 1.000 trạm phụ đạo, chính là dùng bộ băng hình đó để truyền pháp, truyền công. Vài năm sau đã khiến hơn 100 triệu người đắc pháp thọ ích, thân mạnh khỏe, tâm lành mạnh, đạo đức lên cao trở lại, tố chất tư tưởng văn minh tinh thần, đề cao tấn tốc. Điều này là có thể thấy được rõ ràng. Sư phụ vì quốc gia, vì nhân dân, vì nhân loại mà cống hiến công đức vô lượng, không cách nào nói bằng lời, vô lượng công đức. Phần 2. Vào mùa xuân năm 1992, sư phụ bắt đầu đi truyền công giảng pháp ở khắp nơi trên toàn quốc. Mỗi lần giảng pháp, sư phụ luôn ân cần dạy các học viên rằng tu luyện pháp luân công là trực chỉ nhân tâm, chân, thiện, nhẫn, đồng tu. Người tu luyện cần xem nhẹ danh, lợi và tình để diễn hóa đức trở thành công, kiên trì thực tu và giữ vững tâm tính. Pháp luân công có huyền năng to lớn và công của người tu luyện tăng trưởng rất nhanh chóng. Mỗi học viên đều được sư phụ cấp cho một pháp luân ở bụng dưới, khí cơ và một hệ thống tu luyện. Những thứ này vô cùng quý giá, dù có dùng bao nhiêu tiền cũng không mua được. Vì vậy, pháp luân công đã thu hút vô số người hữu duyên đến tu luyện. Tôi là một trong những người hữu duyên đó đã được nghe, được chứng kiến rất nhiều điều huyền diệu. Tôi đã chứng kiến nhiều cảnh tượng cảm động và tận mắt nhìn thấy sư phụ chữa bệnh một cách thần kỳ và ban cấp cho học viên bị bệnh nặng một cuộc đời thứ hai. Những kỷ niệm này sẽ vĩnh viễn không phai mờ trong ký ức của tôi. Mọi thứ không dễ dàng chút nào khi sư phụ bắt đầu đi truyền công giảng pháp, bởi vì hầu hết những người tham dự khóa học đều bị bệnh và đến là để trị bệnh. Trong lớp học, họ không hiểu nhiều về các pháp lý mà sư phụ giảng, nhưng họ cảm thấy được rằng những điều giảng có đạo lý và là tốt. Vào mỗi buổi giảng pháp, thân thể của học viên đều phát sinh biến hóa rất lớn. Họ cảm thấy khỏi bệnh và thân thể nhẹ nhàng. Vì vậy, ở bất cứ nơi nào sư phụ đến giảng pháp cũng có rất nhiều người đi theo sư phụ và nghe các bài giảng nhiều lần. Chỉ đến cuối cùng, khi đã minh bạch được những pháp lý mà sư phụ giảng, họ mới thực sự chân chính bước trên con đường tu luyện và vượt qua được chấp trước vào chữa bệnh khỏe người. Một người họ hàng của tôi sống ở thành phố Trường Xuân, ở cùng khu với sư phụ. Vào mùa hè năm 1992, anh ấy bị dính ruột và phải nhập viện. Bác sĩ nói rằng rất khó chữa khỏi được cho anh ấy bằng phẫu thuật, bởi vì anh ấy đã mổ hai lần trước đó. Uống thuốc không có tác dụng, cũng không còn biện pháp chữa trị nào khác, và tất cả những gì anh ấy có thể làm là chờ chết. Người thân của anh rất lo lắng và đi khắp nơi để tìm cách chữa trị. Một học viên pháp luân công làm cùng chỗ với người họ hàng của tôi nói với anh ấy, có một thầy khí công ở Trường Xuân, sư phụ Lý đang đi truyền công giảng pháp. Trong các khóa học, nhiều học viên mắc các chứng bệnh nan y và bệnh nghiêm trọng đã hồi phục hoàn toàn sau khi được sư phụ Lý điều chỉnh và tịnh hóa thân thể. Hiện giờ khóa học thứ tư đã kết thúc và hai ngày nữa sư phụ sẽ đi Bắc Kinh. Anh ấy đề nghị người học viên này xin sư phụ trị bệnh cho anh. Sau khi người học viên này giải thích tình hình với sư phụ, ngài đồng ý để anh ấy đến nhà. Gia đình người họ hàng của tôi đưa anh ấy đến nhà sư phụ bằng taxi. Sư phụ rất là nhiệt tình. Khi đang nói chuyện với người bệnh, sư phụ mở cửa sổ và đưa tay đến nơi có bệnh. Sau đó sư phụ nắm lấy linh thể gây bệnh và ném nó ra ngoài cửa sổ. Sau đó sư phụ mang ra một đĩa hoa quả và đưa cho anh ấy một quả chuối để ăn. Anh ấy nói, con không dám, con đã không ăn gì 7 ngày nay rồi. Người học viên nói ngay, sư phụ bảo anh ăn thì anh cứ ăn đi, đừng lo. Sau đó anh ấy ăn một ít chuối và không cảm thấy đau. Anh ấy ăn thêm một chút nữa và vẫn không đau. Lúc đó vợ của anh ấy đã hiểu ra và quỳ xuống cảm tạ sư phụ vì ân cứu mạng của ngài. Sư phụ đỡ người phụ nữ đứng dậy. Người họ hàng của tôi cố trả tiền cho sư phụ để tỏ lòng biết ơn. Sư phụ nói, tôi không muốn một đồng nào của anh. Anh hãy trở về nhà và tu luyện đi. Sau khi trở về nhà, người họ hàng của tôi không chỉ ăn uống được bình thường mà còn có thể đi bộ và đạp xe. Với lòng biết ơn sư phụ, cả gia đình anh ấy đã tham dự khóa giảng thứ 5 mà sư phụ tổ chức ở Trường Xuân. Sau khóa học, người họ hàng của tôi đã trải qua những thay đổi lớn cả tâm lẫn thân và thế giới quan của anh ấy cũng đã thay đổi. Người học viên này sau đó đã tận tụy trợ giúp sư phụ hồng truyền đại pháp và cứu độ thêm nhiều người có duyên. Anh ấy chủ động gửi sách đại pháp về quê và giúp nhiều người học pháp luân đại pháp. Anh ấy luôn tính sư tính pháp, theo sư phụ kiên định trên con đường tu luyện. Vào tháng 6 năm 1993, sư phụ mở khóa giảng thứ 6 ở Trường Xuân. Người họ hàng của tôi dẫn người em gái đang sống ở một thành phố khác đến để tham dự khóa học. cô ấy bị bệnh tim và cô ấy đi lại rất khó khăn. Người học viên lúc trước lại một lần nữa giải thích tình trạng của cô em gái cho sư phụ. Vào ngày hôm trước khi lớp học bắt đầu, sư phụ đã đến nhà người họ hàng của tôi bằng taxi. Sư phụ điều chỉnh và tịnh hóa thân thể cho cô ấy. Sau đó cô ấy đã có thể đi lại được dễ dàng. Việc điều trị của cô ấy ở bệnh viện sẽ phải tốn hơn 100.000 tệ. Nhưng sư phụ đã chữa trị cho cô ấy mà không lấy một xu nào cả. Khi gia đình của người họ hàng tôi vẫn còn hoài nghi, sư phụ đã cười và nói, hãy đến bệnh viện để kiểm tra nếu chư vị không tin. Vừa kính sợ vừa biết ơn sư phụ, gia đình anh ấy đã đưa em gái đến bệnh viện để kiểm tra. Bệnh viện chẩn đoán là bệnh tình của cô đã được chữa khỏi và mọi thứ đều bình thường. Người họ hàng của tôi sau đó đã đưa cô ấy đến tham dự khóa giảng của sư phụ. Sau 10 ngày học, tất cả các bệnh tật của cô ấy đã biến mất. Khi trở về nhà, cô ấy đã có thể tự chăm sóc cho mình và làm một số việc nhà đơn giản. Cô ấy đã tiết kiệm được 100.000 tệ và khỏi bệnh một cách thần kỳ mà không đau đớn gì cả. Chứng kiến việc này, bạn bè của cô đều ca ngợi Pháp Luân Công, nói rằng Pháp Luân Công thật thần kỳ. Họ đều bày tỏ muốn được nghe sư phụ giảng Pháp và muốn tập Pháp Luân Đại Pháp. Đúng như lời sư phụ giảng, ai đúng là có duyên có thể ngộ ra. Lần lượt liên tiếp đến, nhập đạo, đắc pháp, trích, ngộ, tinh tấn yếu chỉ. Vào cuối năm 1992 và năm 1993, sư phụ tham gia hội sức khỏe Đông Phương tại Bắc Kinh. Trong lần đó, sư phụ đã điều chỉnh và tịnh hóa thân thể cho những người hữu duyên, qua đó truyền bá Pháp Luân Công trong xã hội. Sau khi vị thân nhân của tôi nghe nói sư phụ đang trị bệnh ở đại hội, anh ấy đã đưa một người hàng xóm của mình vốn đang bị bệnh ung thư và nhiều người bạn khác đến Bắc Kinh. Trong hội chợ sức khỏe, sư phụ thực hiện nhiều lần chữa bệnh thần kỳ. Ví dụ, có một anh bạn người đồng hương với sư phụ đang bị bệnh ung thư và không thể đi đứng một mình. Gia đình anh phải khiêng anh đến hội trường. Ngay sau khi được sư phụ điều chỉnh và tịnh hóa thân thể, anh ấy đã có thể bước đi xung quanh. Một ví dụ khác là chuyện của một phụ nữ đến từ Bắc Kinh. Bà bị tàn tật trong một tai nạn xe buýt và bà đã phải nằm viện trong một năm. Gia đình của bà đã phải cõng bà đến. Sau khi được sư phụ điều chỉnh, bà đã có thể đứng ngay dậy một cách thần kỳ và bước đi vòng quanh. Từ đó, bất kể là sư phụ mở khóa giảng ở đâu, bà cũng đi theo và lắng nghe sư phụ giảng. Khi sư phụ tổ chức khóa học thứ 7 tại thành phố Trường Xuân, tôi thấy bà đã rất khỏe mạnh và trẻ hơn nhiều. Cũng có một nam học viên khoảng 30 tuổi bị còng lưng đến 90 độ. Sau khi được sư phụ điều chỉnh thì ngay tức thời xương sống của anh ấy phát ra một tiếng cắc và anh ấy từ từ đứng thẳng dậy. Công lực to lớn của sư phụ huyền diệu không gì sánh được. Tại hội sức khỏe, sư phụ chữa trị cho rất nhiều người bệnh, kể cả những bệnh hiểm nghèo hoặc những bệnh rất khó. Vì vậy, công chúng vô cùng hoan nghênh và cảm kích sư phụ. Tại hội sức khỏe Đông Phương năm 1993 tại Bắc Kinh, sư phụ Lý Hồng Chí đã nhận được một bằng danh dự cao nhất lúc bấy giờ, tiến bộ biên giới khoa học và giải thưởng đặc biệt huy chương vàng của đại hội. Hơn nữa, sư phụ Lý Hồng Chí còn được gọi là vị khí công sư được hoan nghênh nhất. Sư phụ đã tặng tất cả số tiền thu được của khóa giảng thứ hai cho hội Ký Nghĩa Dũng Vi Cơ Kim. Ngày 27 tháng 12 năm 1993, hội Ký Nghĩa Dũng Phi Cơ Kim trao tặng cho sư phụ Lý Hồng Chí một bằng khen danh dự. 10 năm vụt qua như chớp mắt, những sự việc mà chính tôi đã trải nghiệm vẫn còn sống động trong ký ức. Sư phụ đã và đang cứu độ chúng sinh với một tấm lòng từ bi quảng đại và đang che chở cho tất cả những người hữu duyên. Sư phụ đã làm nhiều điều cho chúng ta, nhưng không muốn một chút gì từ chúng ta. Ngài chỉ muốn rằng các đệ tử có tâm tu luyện. Dù chúng ta có gặp những khó nạn lớn như thế nào trong suốt hành trình tu luyện của mình, thì quyết tâm đi theo sư phụ của chúng ta cũng không hề lay chuyển. Đức tin của chúng ta đã càng ngày càng kiên định hơn. Phần 3. Năm 1994, tôi may mắn đắc được Pháp Luân Đại Pháp. tôi đã tham dự khóa giảng thứ 7 của sư phụ tại Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Có hơn 3.000 người tham gia. Vì số người quá đông, khóa giảng phải chia làm hai, một ban ngày và một buổi tối, thời gian tổng cộng hết 10 ngày. Ngày đầu tiên chúng tôi đến hội trường bằng xe điện. Đi được nửa đường thì xe hết điện, mọi người phải xuống xe đi bộ, ước chừng khoảng 3 cây số mới có thể đến hội trường. Đó là lễ đường của Đại học Cát Lâm. Thời gian rất gấp, mọi người sợ đến muộn nên đi đường ai cũng vội vội vàng vàng. Trong số đó có một người bị hội chứng chèn ép dây thần kinh xương sống. Ông đến Trường Xuân đã hơn một tháng, khám bệnh ở bệnh viện tốn hơn 1.000 nhân dân tệ cũng không chữa khỏi, tiền cũng đã tiêu hết. Ông nghe nói có khóa giảng pháp của sư phụ nên cũng liền đi theo chúng tôi. Quả thật thần kỳ, đang chịu gánh nặng đau đớn bệnh tật, vậy mà người này vẫn có thể đi bộ cùng tốc độ với mọi người, đầu cũng không thấy đau đớn, hết thảy triệu chứng khó chịu cũng tiêu tan. Hóa ra trên đường đến hội trường, sư phụ đã điều chỉnh thân thể cho ông ấy. Sau 10 ngày nghe giảng, ông đã trở lại là một người hoàn toàn khỏe mạnh. Vào những ngày đó, lúc nghỉ ngơi sau mỗi buổi học, chúng tôi cùng một số học viên khác đều đứng vây quanh sư phụ. Sư phụ có khí chất phi phàm, không giống người thường. Ngài mặc một bộ Âu phục màu xám, áo sơ mi trắng, trông rất trẻ. Sư phụ luôn mỉm cười rất từ bi khi trò chuyện với các học viên. Sau mỗi buổi học, chúng tôi đều ở lại không muốn rời đi. Chúng tôi muốn ở bên sư phụ thêm chút nữa, để nhìn ngài thêm chút nữa. Mỗi ngày chúng tôi đều chờ sư phụ lên xe, rồi mới rời khỏi hội trường. Buổi sáng ngày mùng 1 tháng 5, ban tổ chức căn cứ theo yêu cầu của các học viên muốn cùng sư phụ chụp chung một tấm hình lưu niệm. Sư phụ đồng ý. Học viên mỗi khu vực đứng xếp hàng theo trình tự. Sau đó sư phụ đứng vào chụp hình chung với từng nhóm. Khi đến lượt nhóm từ khu vực Tân Hà, có một nam học viên khoảng 60 tuổi ngồi trên một chiếc ghế đẩu ở hàng đầu, tóc ông bạc trắng. Sư phụ liền đến bên và hỏi vì sao ông lại ngồi đó. Vị học viên này trả lời rằng ông không thể đứng vững được. Sư phụ bèn bảo ông đứng ở hàng sau. Khi chụp hình xong, sư phụ đến bên vị học viên này, bắt tay ông và bảo ông hãy bỏ cây gậy đi. Dù ông chưa hiểu ra, nhưng vợ ông đã bỏ cây gậy đi. Sau đó sư phụ bảo ông hãy bước lên phía trước. Như một đứa trẻ nhỏ, ông bước đi từng bước, ông mỉm cười bước đi vòng vòng trong hội trường. Kể từ ngày đó, ông không còn cần dùng gậy nữa, ông đi bộ đến hội trường và có thể tự lo cho bản thân sau đó. Những sự việc như vậy xảy ra thường xuyên. Sư phụ nói, tôi thấy rằng những người trực tiếp nghe tôi truyền công giảng pháp, tôi nói thật rằng sau này chư vị sẽ hiểu ra, chư vị sẽ thấy khoảng thời gian này thật đáng mừng phi thường. Trích Chuyển Pháp Luân. Quả thật, chính nhờ có những trải nghiệm phi thường đó, chúng ta mới được chứng kiến sự từ bi khổ độ của sư phụ, tượng đài nhân cách vĩ đại, tâm cảnh của bậc giác giả. Cũng chính vì có đoạn ký ức khó quên đó, mà tôi không ngừng được khích lệ, dũng mãnh tinh tấn trên con đường tu luyện, đi tốt mỗi bước để hoàn thành đại nguyện tiền sử của mình. Phần 4. Tôi muốn kể lại một ký ức mà tôi đã khắc cốt ghi tâm. Ngày 26 tháng 7 năm 1998, lấy thân phận là một phụ đạo viên, một học viên lâu năm, tôi vinh hạnh được tham gia Pháp hội các phụ đạo viên ở Trường Xuân, được trực tiếp nghe sư phụ giảng Pháp. Tôi rất cảm động trước lòng từ bi của sư phụ. Từ đó tôi cảm thấy rằng tôi không những cần chú tâm đến tu luyện cá nhân, mà còn phải lãnh một trách nhiệm lớn lao của một phụ đạo viên. Hội trường tổ chức tại khách sạn quốc tế Hương Cách Lý Lạp. Chiều ngày 26 tháng 7, các học viên từ nhiều vùng trên Trung Quốc tụ họp trước khách sạn và bước vào hội trường. Tôi nằm trong số những người đầu tiên bước vào. Khi bước vào hội trường, điều đầu tiên tôi chú ý đến là khán đài và hoa tươi rực rỡ đặt quanh phòng. Hội trường trang nghiêm, ấm áp, tường hòa. Tôi cảm thấy khác với tất cả các pháp hội mà tôi từng tham dự. Tôi rất xúc động và nói với các đồng tu bên cạnh rằng sư phụ có lẽ sẽ đích thân đến hội trường, nhưng họ không tin vì sư phụ đã sang Mỹ định cư và cũng không ai biết được nội dung của buổi chia sẻ. Tôi nói với họ, mọi người chờ đi, sư phụ nhất định sẽ đến. Khi mọi người đã ngồi xuống, hội trường lặng ngắt như tờ, không còn chỗ trống, tất cả chúng tôi đều lặng lẽ chờ đợi. Sau đó, đúng vào lúc 5 giờ chiều, sư phụ từ bi của chúng ta đột nhiên xuất hiện tại cửa chính. Lập tức toàn hội trường vỗ tay vang lên như sấm. Sư phụ mỉm cười, vững bước đi vào hội trường. Những đồng tu ngồi gần lối đi đều muốn bắt tay sư phụ. Những học viên ngồi xa hơn cũng đều đứng dậy và chắp tay trước ngực để chào sư phụ. Có đồng tu dâng hoa tươi lên cho sư phụ. Sư phụ nhanh bước lên bục, lập chưởng chào đáp lại chúng tôi. Sau tiếng vỗ tay kéo dài hồi lâu, sư phụ ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống. Sư phụ biết tâm tình của đệ tử, muốn được nhìn rõ sư phụ hơn một chút, nên ngài ngồi cao hơn một chút để mọi người đều có thể nhìn thấy. Chúng tôi đều mang theo tâm tình vô cùng sùng kính và vui mừng, tập trung tinh thần lắng nghe cẩn thận từng lời sư phụ giảng. Đối với tôi, xúc động nhất là nghe sư phụ giảng đến đoạn. Đại đa số chúng ta ngồi đây đều là phụ đạo viên, đều làm rất nhiều cống hiến cho Đại Pháp. Chư vị cảm thấy những việc chư vị làm dường như khá đơn giản, cũng không giống công tác lãnh đạo của người thường vốn có thù lao. Chư vị hoàn toàn đều là làm dựa vào nhiệt tình của mình cùng nhận thức về Pháp. Xem ra dường như rất đơn giản, không có việc gì kinh thiên động địa hết. Nhưng tôi nói với chư vị, những gì mà biểu hiện càng bình thường ở phía người thường nơi đây thì có thể là biểu hiện ở cảnh giới mà chư vị tu luyện tới, nhưng chư vị không nhìn thấy được lại là hết sức oanh động. Nói một cách khác, chư vị chớ nên coi công tác đại pháp của chư vị là quá đơn giản thế. Chư vị đã làm công tác ấy thì cần làm nó cho tốt. Vì các sinh mệnh tầng thứ cao cũng thường nói với tôi, cảm thấy rằng chư vị ở nơi đây có thể làm cống hiến cho đại pháp. Điều ấy đặt định một cơ sở tốt phi thường cho sinh mệnh tương lai của chư vị trong thời kỳ vô cùng lâu dài của lịch sử sau này. Trích, giảng pháp tại Pháp hội các phụ đạo viên ở Trường Xuân năm 1998. Nghe những lời này, tôi cảm thấy một luồng hơi ấm thông thấu toàn thân, nảy sinh cảm giác thiêng liêng thần thánh đối với công tác này. Tôi nhận ra rằng có những lúc tôi đã đối đãi với người khác và nhiều vấn đề bằng quan niệm người thường nhỏ hẹp. Có những lúc gặp mâu thuẫn không giữ vững được tâm tính, không dựa theo yêu cầu của sư tôn mang cái tâm đại thiện, đại nhẫn đi làm. Sư phụ giảng, thông thường trong tu luyện chúng ta cũng không có gì oanh động, đều là trong biểu hiện của mâu thuẫn các loại của người thường mà ma luyện tâm tính chúng ta. Trích, giảng pháp tại Pháp hội các phụ đạo viên ở Trường Xuân năm 1998. Bởi vậy, những năm qua, tôi luôn một mực tuân theo lời dạy bảo của sư phụ để cố gắng đi làm. Pháp hội giải lao trong 10 phút, các đồng tu vây quanh sư phụ, hỏi đủ loại vấn đề gặp phải trong tu luyện. Sư phụ vẫn luôn mỉm cười và kiên nhẫn trả lời các câu hỏi. Pháp hội kéo dài hơn 5 tiếng đồng hồ, nhưng mọi người vẫn cảm thấy không nghe đủ. Đến 10 giờ đêm, vẫn không ai cảm thấy mệt mỏi hay đói bụng. Lúc pháp hội kết thúc, các đồng tu lưu luyến không rời đưa tiễn sư phụ. Mọi người đều không muốn rời đi. Mọi người đều đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc vui sướng. Sau này chúng tôi nghe các đồng tu tổ chức nói lại rằng sư phụ đã trả tất cả số tiền thuê hội trường và không dùng một xu nào của các học viên. Chuyên đề hồi ức về sư phụ kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.